Nhưng mà tôi còn ngại vì ở dưới kia, nhất là dùng thuyền chiếu, nóng quá. Ban đêm ngồi thiền đầu hôm mồ hôi ướt áo hết, và buổi khuya thì thôi đỡ đỡ. Thì mình thấy ban ngày nóng nực, rồi ban đêm cũng nóng nực, ngồi tu nó không có tiếng bao nhiêu. Tôi cứ mơ ước làm sao mình có một chỗ nào cho mát mẻ hơn. Chứ còn như bây giờ thì khỏi cần chạy lên đây, ở dưới nó cũng có máy lạnh, thầy cũng có quạt máy rồi đỡ. Hồi xưa đâu có mấy chuyện đó, cho nên rồi ngồi thiền đầu hôm ướt dầm cả áo. Tôi thấy cái đó cũng là cái trở ngại của tu. Nên khi lên đây tôi đi dưỡng bệnh, nhưng mà thực ra cũng muốn tìm cái chỗ nào cho mát mẻ một chút, để cho tăng ni có đủ điều kiện tu tiến. Vì vậy mà khi mà tới đây xin được đất thì tôi rất mừng rằng có thể cái bản nguyện của tôi được toại. Từ đó tới bây giờ, khi mà thành lập thiền viện rồi thì tôi đặt tên thiền viện Trúc Lâm. Thì cái đó mai tôi sẽ nói kỹ, bữa nay để dành. Chỉ nói rằng thiền viện Trúc Lâm ra đời thì tôi nhắm ba phần. Phần thứ nhất là tôi phải kiến thiết thế nào cho nó có một cái quy cách của một cái chùa Việt Nam thật sự, chứ nó không có lai căng. Đó. Rồi cái thứ hai là tôi phải làm sao sưu tầm được những kinh sách thiền các cái đời trước còn lưu lại để phiên dịch giảng dạy cho tăng ni biết được cái thiền học Việt Nam. Rồi cái thứ ba là tôi phải tạo cái duyên tốt cho tăng ni tu tiến chắc chắn, tiến được kết quả không nghi ngờ nữa. Đó là ba cái điểm mà tôi nhắm. Cho nên ở đây, và điểm thứ nhất là xây dựng, là kiến thiết. Thì nói tới kiến thiết, không những kiến thiết tại Thiền viện Trúc Lâm, mà chúng tôi còn kiến thiết ở Thường Chiếu, ở Linh Chiếu, ở Viên Chiếu, ở Huệ Chiếu, Phổ Chiếu, nơi nào cũng phải góp sức để mà xây dựng có chỗ nơi cho tăng ni ở yên tu học. Thì như vậy thì mọi nơi đều, từ đó đến nay, tức là 86 tới giờ, đều là phải kiến thiết liên tục. Nhờ kiến thiết liên tục cho nên bây giờ quý vị tới các thiền viện thì rõ ràng nó đã thay da đổi thịt hết, phải không? Hồi xưa chỉ là cái nhà lợp lá tàu, vách đất, thì bây giờ nhà tường lợp ngói hẳn hoi, rất là khang trang. Thì như vậy cái phần kiến thiết tương đối đã thành công, tôi đã làm tròn. Mà chẳng những kiến thiết các thiền viện, mà tôi còn nghĩ đến cái nơi tôi xuất gia tu hành buổi đầu là chùa Phật Quang ở Văn Chang, tức là quê nhà của tôi, cũng phải cho kiến thiết lại. Rồi chùa Phước Hậu, chỗ sư ông của tôi cũng từng ở đó mấy năm, thì cũng cho kiến thiết lại. Tất cả các nơi đó đều xong xuôi. Nhưng mà tôi còn có cái buồn, được Thường Chiếu, được Trúc Lâm, nhưng mà cái gốc ở chân không nó lại mất. Cho nên tôi thấy mình còn cái gì chưa ổn. Nhưng mà sau này thì được cho phục hồi chân không, thì tới ngày nay tôi cũng làm xong kiến thiết rồi hết. Thì như vậy những nơi mà gọi là tôi đã ra công xây dựng thì bây giờ tương đối là trọn vẹn tốt đẹp. Nhất là ở đây mấy tháng rồi nỗ lực chúng ta làm thì tới bây giờ cũng xong xuôi hết. Như vậy thì phần kiến thiết đối với tôi đã làm tròn. Tới phần thứ hai là những sách vở của các thiền sư thời xưa của Việt Nam thời xưa còn lưu truyền lại, chúng ta phải làm sao được in ấn để truyền bá. Thì cái điều đó tôi cũng cố gắng làm, khởi sự in ấn từ năm 1996 tới bây giờ là mấy năm? 96, 97, 98, 99, 4 năm. Thì năm 96 in được 2 quyển, 97 2 quyển, 98 được 2 quyển, tới năm nay là 99, còn lại 4 quyển. Mà thực tình in đó thì cái gốc hay là cái công là nhờ nhóm của Diệu Phương, nhờ vận động có tiền in ấn tống, còn chỉ để một chút ít để mà dạy thôi, hay là để mà phát hành sao thôi. Thì như vậy những năm về trước tới giờ, kinh sách mà in được về cái tinh thần thiền Việt Nam thì tôi kể quý vị nghe. Một là Khóa Hư Lục giảng giải, hai là Tuệ Trung Thượng Sĩ, Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải, ba là Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải, bốn là Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý giảng giải, năm là Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải, sáu là Thánh Đăng Lục giảng giải, bảy là Bát Nhã Trực Giải, tám là Thiền Sư Việt Nam, chín là Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Trăn Trâu của Thiền Sư Quảng Trí, 10 là Hương Hải Thiền Sư giảng giải, 11 là Pháp Hoa Đề Cương, 12 là Kiến Tánh Thành Phật giảng giải. Thì qua 6 năm đó, 4 năm đó, mà nhất là năm chót, còn cả thải là 4 quyển mà nhóm Diệu Phương cũng gánh in hết, thì tới bây giờ là đủ hết trơn. Như vậy thì phần in kinh sách tôi cũng làm tròn. Bây giờ còn phần gì? Cái phần chót là tăng ni tu để cho kết quả đúng như bản nguyện của tôi thì tròn chưa? Cái phần đó ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ tôi phải ngồi tu thế cho quý vị, phải không? Thì phần đó là phần của tất cả tăng ni hiện có mặt ở đây. Quý vị phải tận lực, tận tâm, cố gắng tu. Làm sao những năm tôi còn khỏe, còn có mặt ở đây, quý vị làm cho được. Dù không thành công trọn vẹn, ít ra cũng được 50%, 60%, để cho tôi yên lòng. Chứ còn không thì cứ lơ mơ, uổng đi một đời, thì đó là cái mà tôi đang buồn. Như vậy thì tất cả tăng ni, quý vị phải thấy cái bổn phận của mình, quý tiếc thời giờ, quý tiếc cái sức lực của mình, đừng phí vô ích, mà phải dành hết để tu. Chứ nhiều khi tôi thấy những cái chuyện không đáng mà quý vị hy sinh thì giờ, còn cái chuyện tu lại lơ là, thì cái đó là cái không tốt. Chúng ta phải tu, phải thực hiện cho được cái bản nguyện của mình, như vậy thì mới xứng đáng chúng ta rời bỏ gia đình, rời bỏ người thân để làm một việc mà người sau nhìn lại thấy nó là xứng đáng, chứ không phải là vô nghĩa. Chứ còn không khéo thì chúng ta hy sinh một cách vô nghĩa, thì đó là uổng đi một đời. Như vậy thì những năm này là những năm mà tôi chờ đợi trong cái kết quả của quý vị, chẳng những ở Trúc Lâm mà còn ở các thiền viện khác nữa. Quý vị tu có kết quả tốt thì cái lời hay là cái bản nguyện của tôi nó tròn. Tôi vui để mà nhận được những cái tin tốt đó, chờ đón những cái tin tốt đó nó đến bất cứ lúc nào. Đó là cái chỗ mong mỏi của tôi. Như vậy thì đối với tôi hiện giờ là cái tuổi mặt trời sắp gác núi rồi, phải không? Không ai tin rằng mình còn được bao lâu. Nghĩa là ngày nào có mặt ở đây thì biết mình còn, chứ chưa biết ngày nào hết duyên sẽ đi. Nên tôi thầm hứa với quý vị rằng chỉ còn 3 năm nữa dạy quý vị tăng ni Phật tử muốn tu, rồi tôi cố gắng giảng dạy. Rồi qua 3 năm, nếu tôi còn sống thừa thêm chút nào nữa đó, thì đó là phần của tôi, chứ tôi không có làm gì nữa hết. Nghĩa là chỉ từ đây tới 3 năm, quý vị ráng tinh tấn tu, tinh tấn học, mãn 3 năm, thì nếu tôi còn thì cũng là còn để cho tôi, chứ còn không có làm cho quý vị nữa. Vì vậy mà tất cả phải nỗ lực, phải cố gắng, không có chần chờ. Tôi nghĩ Đức Phật cái tuổi thọ là vô lượng, mà ngài 80 tuổi ngài còn đi, huống nữa là tôi phước đức bao nhiêu. Đúng 80 tuổi nếu còn sống cũng là không làm gì nổi bao nhiêu. Cho nên tới đó nếu còn, đây là nếu chứ không chắc, nếu còn thì tôi chỉ dành cái thời giờ đó cho tôi thôi. Còn nếu mà gần nghỉ, tức là gần 3 năm tôi còn khỏe, thì tôi sẽ hướng dẫn chư tăng chư ni ở đây, tức là những tháng chót đó, đi giáp một vòng các nơi mà tôi đã có đặt chân ở đó và có bổn phận làm việc ở đó, từ ở Trà Ôn, chùa Phật Quang, chùa Phước Hậu, cho lên tới chùa Ân Quang, rồi Huệ Nghiêm, rồi cho tới các cái thiền viện. Tôi sẽ cho quý vị đi giáp một vòng tham quan rồi thì nghỉ. Như vậy thì quý vị chịu không? Chịu. Ráng. Vậy thì ráng tu, ráng học cho tới chừng đó. Mà nếu được phước ở ngoài Bắc mà có được 1-2 thiền viện gì đó thì cho ra ngoài nữa, chịu không? Thì cái đó là cái hy vọng thôi, chưa biết làm sao. Cho nên quý vị mà có duyên ở ngoài Bắc thì sau khi về Bắc ráng tạo cái duyên sao mà mở được 1-2 thiền viện để cho quý thầy quý cơ trong này ra thăm luôn nghe. Thế còn không phải là chỉ ở trong Nam thôi. Bởi vì cái nguyện vọng của tôi, quý vị nghe thì chắc nói tôi tham lắm. Tôi muốn rằng Phật Pháp không phải chỉ hạn cuộc ở trong cái phạm vi miền Nam, mà nó cũng có cả Trung, cả Bắc. Mà chẳng những không hạn cuộc ở trong Nam, Trung Bắc, mà cũng không hạn cuộc luôn ở trên nước nào. Nước nào người ta cần thì mình cũng truyền bá, nhưng mà gần nhất là Nam, Trung, Bắc. Vì vậy mà chúng ở thiền viện quý vị kiểm coi có đủ mặt không? Nam, Trung, Bắc có mặt hết. Vì vậy mà cái tương lai nếu Phật Pháp được tốt, được thạnh, thì quý vị là những người đóng góp xây dựng những nơi này, nơi kia cho Phật Pháp, hay là nói riêng Thiền Tông được sống dậy từ Bắc chí Nam, chứ không có hạn chế một nơi nào. Đó là một cái trách nhiệm hết sức là lớn, chứ không phải nhỏ. Vì tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận. Như vậy thì cái bổn phận gần nhất mà tôi nói 3 năm tới đây là bổn phận của quý vị phải nỗ lực tu. Vì tôi đã làm được 2 việc, xây dựng chùa chiền, rồi kinh sách đã tạo có đủ rồi. Bây giờ quý vị chỉ còn tu cho được kết quả, cho được thành công, thì đó là cái bản nguyện của tôi được tròn. Mà quý vị cũng xứng đáng là một người tăng ni ở tại các thiền viện, làm được cái việc mà mình đã trông đợi từ trước đến giờ. Chứ còn không thì chúng ta thấy một đời tu nó rẻ quá, nó nhẹ quá, nó không xứng đáng bao nhiêu. Chúng ta phải tạo cái điều kiện, phải làm sao cho người ta nhìn tới người tu, người ta đánh giá một cái gì cao thượng, quý báu, chứ không thể nhìn người tu mà tôi rất buồn mỗi khi nghe người ta nói cái nghề thầy tu. Coi như mình không cơm không gạo chạy vô chùa làm cái nghề đó để kiếm gạo ăn thì thật là xấu hổ. Cho nên mình phải làm sao tạo điều kiện tốt để cho mình xứng đáng là một người tu, và những người chung quanh đánh giá mình người tu là cao thượng, người tu là quý báu, chứ không phải là kẻ thừa, không phải phải là cái kẻ làm cho cái xã hội này thêm một gánh nặng, mà phải thấy cái giá trị người tu thực như vậy thì như vậy không hổ thẹn. Chứ nhiều khi chúng ta sống quen quá rồi coi thường, rồi tự đánh giá mình quá thấp, không có ý nghĩa gì, thì như vậy là không được. Vậy mong rằng tăng ni quý vị ráng nỗ lực hơn để cho xứng đáng, chứ đừng có coi thường mình. Không phải nói đây để mình ngạo mạn, nhưng mà mình đừng có tự khinh rồi mình cứ thả trôi rồi uổng đi một đời của mình, mà phải tự quý đời của mình là đại duyên, là đại phúc, cho nên mới được làm người và được làm người tu, mà nhất là được cái duyên tốt ở trong hoàn cảnh thuận lợi như thế này. Chúng ta phải làm cho xứng đáng, đừng bao giờ bỏ phí thì giờ, dù một thì giờ ngắn ít cũng không phí. Như vậy mới là khỏi hổ thẹn. Đó là sự mong mỏi trong đời của tôi, quý vị chịu không? Ráng làm cho xứng đáng. Thì thôi, hôm nay là cái buổi nói chuyện về tất niên, thì tôi nói bấy nhiêu đó, rồi sáng mai còn nói nữa. Sáng mai sẽ nói về cái năm mới chúng ta làm cái gì đó, là sang năm để mà tiến thêm. Thì hôm nay buổi tất niên tới đây cũng tạm xong. Thôi tất cả quý vị nghỉ. Rồi trước khi nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là chúng sanh đều.